Này cua, nàng có hay đi chợ không?
Mà thôi, nhìn thế này là đủ biết cua là chuyên gia đợi cơm ở nhà rồi.
Ai nói vậy? Tôi là tôi hơi bị chăm chỉ đi chợ đó nha. Happy đừng nghĩ ai cũng như Happy.
Ừ, thôi được rồi, cứ cho là vậy đi. Thế tôi hỏi cua một câu nhá. Thứ gì mà sau khi đi chợ về nhà cua lần nào cũng vứt đi? Đoán xem nào.
Ờ, đi chợ là để mua đồ về, mua về rồi lại vứt đi là làm sao? Happy hỏi gì kỳ cục. Tôi biết Happy muốn nói đến cái gì rồi. Túi ni lông đúng không?
Đúng rồi đấy. Hôm nay cua có vẻ thông minh đột xuất nhở? Chuyện lạ nha.
Trời ơi, cua thì ngày nào mà chả thông minh, có gì mà đột xuất. Chẳng qua là có người không bao giờ để ý đến bạn bè mới không thấy thôi.
Ừ, thế Nam biết gì về túi ni lông? Thử kể cho Happy và các bạn thính giả nghe xem nào.
Biết nhiều là đằng khác nữa, giẫm tay lên mà nghe đây này. Túi ni lông được giới thiệu vào năm 1862 bởi nhà hóa học người Anh tên là Alexander Beckett. Sự ra đời của loại túi này bước đầu được đánh giá là một phát minh mang tính ứng dụng cao trong đời sống bởi đặc tính nhẹ, chắc chắn, không thấm nước, tiện lợi và giá thành rẻ so với loại túi xách được sử dụng thông dụng thời bấy giờ. Khi túi ni lông mới được phát minh, người ta coi đó là một phát kiến vĩ đại vì nó là một loại vật liệu không thấm nước, bền vững trong tự nhiên. Nhưng mà chính đặc tính khó phân hủy trong tự nhiên đó lại khiến cho túi ni lông trở nên cực kỳ nguy hiểm với môi trường. Đến nửa thế kỷ sau, con người phải bắt đầu trả giá cho những tiện lợi mà túi ni lông mang lại.
Ái chà chà, giỏi ghê nhở. Đấy đây này, người ta tính rằng vứt bỏ một túi ni lông chỉ tốn 1 giây, nhưng nếu không có sự tác động bởi nhiệt độ cao của ánh sáng mặt trời thì phải mất từ 500 năm đến 1.000 năm mới có thể phân hủy được. Khi thải ra môi trường dưới tác động của ánh sáng, túi ni lông vỡ ra thành nhiều phân tử nhỏ hơn, độc hại hơn và cuối cùng là gây ô nhiễm cho đất và nguồn nước. Túi ni lông lẫn vào đất có thể làm chậm sự tăng trưởng của cây trồng, ngăn cản oxy đi qua đất, gây xói mòn đất. Túi ni lông nằm sâu trong cống rãnh kinh rạch còn làm tắc nghẽn cống rãnh kinh rạch, gây ngập lụt. Ngoài ra, túi ni lông bị vùi xuống đất còn làm cho đất bị xi măng hóa.
Người ta dùng từ ô nhiễm trắng để nói về những tác hại của túi ni lông gây ra đối với môi trường đó, Happy à.
Tại Việt Nam, trong vòng 20 năm trở lại đây, túi ni lông được sử dụng khá phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Việc sử dụng túi ni lông trở thành thói quen khó bỏ của người Việt Nam. Trung bình một người Việt Nam một năm sử dụng ít nhất 30 kg các sản phẩm có nguồn gốc từ ni lông. Từ năm 2005 đến nay, con số đó lên tới 35 kg một người trên một năm.
Cua cũng được biết là vào năm 2000, trung bình một ngày Việt Nam xả khoảng 800 tấn rác ni lông ra môi trường. Đến nay con số đó là 2.500 tấn một ngày và có thể cao hơn nữa. Theo ngành môi trường, nhu cầu về vốn đầu tư bảo vệ môi trường của Việt Nam là 85.000 tỷ đồng. Trong số tiền đó còn có đến vài trăm tỷ được sử dụng để khắc phục những thiệt hại do túi ni lông thải ra môi trường.
Nãy giờ cứ nói đến tác hại của túi ni lông đối với môi trường, nhưng Happy không hình dung được như thế nào cả. Ngoài những tác hại đến với môi trường đất, nước, rồi còn gì nữa không cua ha?
Nếu túi ni lông mà rơi xuống biển thì nó sẽ tác động đến các sinh vật như là rùa biển, sứa và các loài sinh vật khác nếu chúng vô tình nuốt phải hoặc vướng vào đó. Happy biết không, cua biển cũng đang bị đe dọa nè.
Rồi rồi, cua ngoan, Happy thương. Thế như vậy đã có bất kỳ hành động nào cho việc hạn chế sử dụng túi ni lông chưa nhỉ?
Cũng may là có rồi. Nhận thấy sự nguy hiểm của việc lạm dụng túi ni lông, hầu hết các quốc gia văn minh trên thế giới đã chuyển từ sử dụng túi ni lông sang sử dụng các loại túi thân thiện với môi trường hơn như túi vải, túi giấy. Và các nước phát triển đã sử dụng túi ni lông tự phân hủy ngay từ những thập niên 30-40 của thế kỷ 20.
Vậy có một hành động nào ngăn chặn từ khâu sản xuất và buôn bán không?
Tác hại nghiêm trọng của túi ni lông đối với môi trường hiện nay đã khiến cho nhiều quốc gia siết chặt việc sản xuất và buôn bán loại túi này. Nhưng ở Việt Nam thì vẫn còn thiếu nhiều biện pháp quản lý. Các chương trình hạn chế sử dụng túi ni lông trong sinh hoạt vẫn còn chưa có điều kiện nhân rộng, trong khi ý thức của nhiều người tiêu dùng vẫn chưa cải thiện trước sự tiện dụng của túi ni lông. Sự lạm dụng túi ni lông đã đến mức báo động, bất chấp tác hại của nó đối với sức khỏe của con người, môi trường sống và thúc đẩy biến đổi khí hậu.
Vấn đề nan giải quá nhở. Mọi thứ đều xuất phát từ cái gọi là ý thức. Khi đã trở thành thói quen thì đúng là khó mà từ bỏ.
Nhưng mà tại Việt Nam mình cũng đã có một nơi làm được điều đó đó. Biết ở đâu không?
Em biết, biết được yêu cu liền rồi.
Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở tiểu mục hành động xanh ha. Giờ thì phải nghe nhạc thôi. Đời sống không âm nhạc là một đời sống lầm lạc mà.